Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 28 tháng 2 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Không kích gây rúng động các thị trấn của Syria trong ngày hưu chiến thứ hai. Nhà nước Hồi giáo tấn công miền Bắc Iraq bằng vũ khí hóa học. Và Iran tiếp tục kiểm phiếu bầu cử quốc hội.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tín viên Shannon Van San tường trình về việc người dân Trung Quốc ồ ạt chuyển tiền ra nước ngoài. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Trong lúc nhiều người Syria đang tận hưởng tình hình tương đối yên tĩnh của cuộc ngừng bắn, sự yên lặng lại đã bị phá vỡ bởi nhiều cuộc không kích hôm Chủ nhật, một ngày sau khi thỏa thuận chấm dứt thù nghịch có hiệu lực. Một đài quan sát có trụ sở ở Anh nói rằng ít nhất 6 làng xã bị các cuộc không kích nhắm mục tiêu. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng không xác định được chiến đấu cơ của ai, cũng như liệu các khu vực bị oanh kích có thuộc thỏa thuận ngừng bắn hay không. Thỏa thuận ngừng bắn không áp dụng đối với các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và mặt trận Al-Nusra liên kết với Al-Qaeda. Thỏa thuận ngừng bắn Syria mang lại một sự yên tĩnh trên phần lớn Syria lần đầu tiên sau nhiều năm. Thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga làm trung gian điều giải bắt đầu hiệu lực hôm thứ Bảy, không thể tránh khỏi một số vi phạm, nhưng đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria nói rằng ngày đầu tiên của cuộc ngừng bắn là khá yên tâm. Ông Staffan de Mistura nói một số vụ vi phạm được cho là sẽ xảy ra sau 5 năm nội chiến. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng đêm đầu tiên và ngày đầu tiên đã mang lại cảm giác là mọi người thực sự chú tâm vào cam kết của họ tuân thủ thỏa thuận chấm dứt thù nghịch. Tổ chức đại diện phe đối lập Syria, Thường ủy ban về đàm phán nói rằng 97 nhóm hứa tham gia cuộc hưu chiến. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh hôm thứ Bảy nói rằng những phần đất do nhà nước Hồi giáo kiểm soát đã bị co cụm. Ông nói rằng số chiến binh của nhà nước Hồi giáo trên chiến trường đang sút giảm và nhóm thánh chiến này mỗi ngày một khó tuyển mộ và điền khuyết những người trong hàng ngũ. Ông Obama cho biết Hoa Kỳ đang làm việc chung với những đối tác trên khắp thế giới để phản bác những ý tưởng mà nhà nước Hồi giáo dùng để cực đoan hóa, tuyển mộ và kích động bạo động. Chưa đầy một giờ đồng hồ trước khi cuộc ngừng bắn tạm thời bắt đầu có hiệu lực, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đồng thanh tán đồng thỏa thuận này tại New York. Cũng tại cuộc họp đó, đặc sứ Mistura loan báo rằng trong trường hợp cuộc hưu chiến được tôn trọng và những hoạt động cứu trợ tiếp tục không gặp trở ngại, ông sẽ triệu tập lại cuộc hòa đàm trong nội bộ Syria tại Geneva vào ngày 7 tháng 3. Nga và Mỹ, hai nước đồng chủ tịch của nhóm quốc tế hỗ trợ Syria, chịu trách nhiệm giải quyết những vụ vi phạm hưu chiến chứ không phải Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Obama tuyên bố Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể để làm cho cuộc ngừng bắn được tôn trọng. Các giới chức người Kurd làm việc với liên quân do Mỹ lãnh đạo để xác minh có phải phiến quân nhà nước Hồi giáo tấn công các chiến binh người Kurd bằng vũ khí hóa học ở khu vực Sinjar thuộc miền Bắc. Hàng chục chiến binh người Kurd và thường dân nói rằng họ buồn nôn và ói mửa sau khi những quả rocket tự chế bắn vào khu vực. Hội đồng An ninh khu vực Kurdistan viết trên Twitter rằng họ đang điều tra vụ tấn công hôm 25 tháng 2. Nếu được xác nhận, theo giới hữu trách Kurdistan thì đây là vụ tấn công bằng vũ khí hóa học lần thứ 8 nhắm vào các lực lượng của họ. Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, ông James Clapper, nói với Quốc hội hồi đầu tháng này rằng nhóm cực đoan này sử dụng các chất hóa học ở cả Iraq và Syria. Giám đốc CIA John Brennan sau đó đã xác nhận rằng nhà nước Hồi giáo có khả năng chế tạo khí clo và khí mustard. Một nguồn tin của tổ chức cấm vũ khí hóa học nói với hãng tin Reuters trước đây trong tháng rằng các xét nghiệm phòng thí nghiệm cho thấy các chiến binh người Kurd đã bị phơi nhiễm khí mustard hồi năm ngoái. Những người theo chủ trương cải cách hình như giành được thắng lợi lớn trong lúc Iran tiếp tục kiểm phiếu của cuộc bầu cử quốc hội trong ngày hôm nay Chủ nhật. Kết quả của đa số các cuộc đua theo dự trù sẽ có vào thứ Hai. Kết quả một phần cho thấy đa số phiếu được bầu cho những người theo chủ trương cải cách và ôn hòa muốn hợp tác với phương Tây. Tổng thống Hassan Rouhani và cựu tổng thống Abdel Hashemi Rafsanjani cũng đang dẫn đầu cuộc đua giành ghế thành viên trong hội đồng lãnh đạo. Cơ quan quyền lực giám sát công việc của lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người có quyết định tối hậu về chính sách đối ngoại của Iran và có thể chọn lãnh tụ tối cao kế vị. Các kết quả từng phần cho thấy những người theo chủ trương cứng rắn bị mất chỗ đáng kể trong hội đồng lập pháp 290 ghế. Những người theo chủ trương cải cách là đồng minh với tổng thống giành được tất cả 30 ghế trong hội đồng lập pháp Tehran. Truyền thông nhà nước Iran hôm thứ Bảy trích lời Tổng thống Rouhani nói rằng cuộc bầu cử trao cho chính phủ thêm sự tin tưởng và trách nhiệm. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên sau khi thỏa thuận hạt nhân được ký kết với các cường quốc thế giới. Kết quả chung cuộc có thể sẽ cho thấy dấu hiệu đầu tiên liệu những người chủ xướng phương Tây chính yếu của thỏa thuận sẽ đạt được những gì họ trông mong hay không. Một nước Iran cởi mở hơn và ôn hòa hơn. Kết quả có thể được xem như là một đánh giá về mức độ ủng hộ đối với chính sách của ông Rouhani, người sẽ ra tái tranh cử vào năm tới. Ông Rouhani đã đặt thỏa thuận hạt nhân là mục tiêu chính yếu trong nghị trình của ông. Báo chí loan tin đông đảo cử tri đến các phòng phiếu hôm thứ Sáu, trong đó có nhiều người trẻ. Các phòng phiếu đóng cửa vào lúc 6 giờ chiều, nhưng tại một số nơi phòng phiếu tiếp tục mở cửa trễ hơn như vậy. Truyền hình nhà nước chiếu cảnh cử tri xếp hàng dài tại các phòng phiếu ở Tehran và các nơi khác trên cả nước. Khoảng 55 triệu người Iran đăng ký đi bầu quốc hội 290 ghế và hội đồng lãnh đạo 88 thành viên. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Quân đội Cameroon cho hay các lực lượng của họ giải thoát mấy trăm con tin và hạ sát khoảng 100 phần tử chủ chiến Boko Haram trong cuộc hành quân phối hợp với quân đội Nigeria. Các chỉ huy quân sự hôm thứ Bảy nói rằng các lực lượng quân sự phối hợp đã giải phóng thị trấn Kumahe thuộc miền Bắc Nigeria gần biên giới Cameroon trong một cuộc hành quân 3 ngày chống nhóm chủ chiến Boko Haram. Hãng thông tấn Reuters trích lời Bộ trưởng Thông tin Cameroon Issa Chiroma Bakari nói rằng 2 binh sĩ Cameroon thiệt mạng và 5 binh sĩ bị thương. Không có các nguồn tin độc lập xác nhận các tin tức được đưa ra vào lúc các đặc sứ Mỹ đang bàn thảo với các giới chức quân sự Nigeria về khả năng phái các cố vấn quân sự của Mỹ đến khu vực. Một giới chức Mỹ nói với đài VOA hôm thứ Sáu rằng các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn và chưa đi đến kết luận. Một nữ cảnh sát viên ở bang Virginia miền đông nước Mỹ bị bắn chết vào chiều thứ Bảy, ngày đầu tiên mặc đồng phục cảnh sát của cô. Cô Ashley Gundon cùng với 2 cảnh sát viên nữa thuộc sở cảnh sát quận Prince William đến hiện trường từ một cuộc gọi thông báo có gây gỗ náo động tại một cộng đồng cách Washington gần 50 km về hướng Tây Nam. Và 3 cảnh sát viên này đã bị bắn. Cả 3 được đưa đến một bệnh viện. Cô Gundon đã chết ở bệnh viện. Không có thông tin được loan báo về tình trạng của 2 cảnh sát viên kia. Cô Gundon trước đó đã phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ một số năm, vừa tốt nghiệp trở thành cảnh sát viên hôm thứ Sáu. Sở cảnh sát đăng hình cô Gundon và một cảnh sát viên khác vừa mới tốt nghiệp với dòng chữ tận cùng bằng giữ an toàn. Một người bị bắt giữ, chủ tịch chính quyền quận Prince William nói với hãng tin AP rằng một phụ nữ khác thiệt mạng trong vụ ẩu đả. Bà Hillary Clinton dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ ở bang South Carolina hôm thứ Bảy, củng cố vị thế là ứng cử viên hàng đầu cũng như giáng một đòn mạnh vào đối thủ Bernie Sanders ít ngày trước cuộc bầu chọn quan trọng thường được gọi là siêu thứ ba trong tuần này. Ngay sau khi việc bỏ phiếu chấm dứt ở tiểu bang nằm ở miền Nam hôm nay, một số hãng tin đã tuyên bố cựu ngoại trưởng Mỹ là người giành chiến thắng dựa vào các cuộc thăm dò ý kiến cử tri rời phòng phiếu. Không ai có thể nghi ngờ kết quả này. Câu hỏi duy nhất đặt ra là liệu ông Sanders, thượng nghị sĩ từ tiểu bang Vermont, có thu hẹp khoảng cách 30% số phiếu trong các cuộc thăm dò ý kiến trước đây hay không. Tới nay, cựu ngoại trưởng Mỹ đã giành chiến thắng hoặc ngang bằng số phiếu với ông Sanders ở 3 trong 4 cuộc bầu cử sơ bộ của phe Dân Chủ và dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến tại nhiều tiểu bang chuẩn bị tổ chức bầu cử vào thứ Ba. Theo giáo sư về khoa học chính trị tại Đại học Furman ở Greenville, chiến thắng ở bang South Carolina đáng chú ý ở chỗ nó cho thấy bà Clinton vẫn được sự hậu thuẫn mạnh của các nhóm thiểu số, nhất là của cử tri người Mỹ gốc Phi. Trước cuộc bỏ phiếu, ông Sanders gần như đã bỏ cuộc ở bang South Carolina, và thay vào đó ông tập trung vào các cuộc bầu cử vào ngày thứ ba tới. Ngày 1 tháng 3 được gọi là siêu thứ ba vì vào ngày này, ứng cử viên có thể giành gần 1/4 số phiếu đại biểu của phe Dân Chủ. Cử tri tại 11 tiểu bang sẽ chọn các đại biểu tham dự Đại hội Đảng Toàn quốc để chọn ra ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, khiến đây là ngày quan trọng nhất đối với cả hai đảng. Phát biểu trước đám đông ở Austin, bang Texas hôm nay, ông Sanders lên tiếng đã kích những ứng cử viên hàng đầu của phe Cộng Hòa là ông Donald Trump. Thượng nghị sĩ này nói chúng ta sẽ đánh bại ông Trump. Người dân Mỹ không muốn một tổng thống lên tiếng sỉ nhục người Mexico, người Hồi giáo, phụ nữ, người Mỹ gốc Phi, các cựu chiến binh và bất kỳ ai không ưa ông ấy. Lời đã kích được tung ra vài giờ sau khi người dẫn đầu phe Cộng Hòa giành được sự ủng hộ bất ngờ của thống đốc Chris Christie của bang New Jersey, là người đã từ bỏ cuộc đua giành chức tổng thống cách nay vài tuần. Ông Trump đang dẫn đầu khá xa tại hầu hết các tiểu bang sẽ bỏ phiếu vào tuần sau, trong cuộc bầu cử sơ bộ thường được gọi là siêu thứ ba, khi các ứng cử viên tranh nhau khoảng phân nửa số phiếu đại biểu cần thiết để được đề cử.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại bản tin của chúng tôi. Thưa quý vị, người dân Trung Quốc đang chuyển tiền ra nước ngoài với mức cao kỷ lục trong lúc nền kinh tế nước này tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Theo tường thuật của thông tín viên Shannon Vincent của đài VOA tại Hồng Kông, xu thế này làm giá nhà đất tăng cao ở nhiều nơi trên thế giới, gây ra nhiều mối quan tâm. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Tại những nơi như New York, Miami và London, các nhà đầu tư Trung Quốc đang chế ngự thị trường đất đai và cao ốc, nhất là trong khu vực sang trọng. Ông Sam Chandan, giáo sư trường Wharton của Đại học Pennsylvania, nhận xét như sau.
Chinese investors are the newest players on.
Các nhà đầu tư Trung Quốc là những người mới vào cuộc, nhưng họ đã nhanh chóng trở thành tác nhân nắm vai trò chế ngự tại những thị trường quan trọng đó. Chúng tôi có những thí dụ rất rõ ràng về việc này. Tại một thị trường như thành phố New York, vụ mua khách sạn lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ là do một công ty bảo hiểm nhân thọ của Trung Quốc thực hiện.
Tiền bạc ồ ạt đổ ra nước ngoài đã gây ra những mối lo ngại cho chính phủ Trung Quốc và họ đã bắt đầu thực hiện một cuộc trấn áp có thể gây cản trở cho những hoạt động đầu tư ở nước ngoài. Trung Quốc mới đây cho biết họ sẽ áp dụng một hệ thống để giám sát những vụ giao dịch ngoại hối tại các ngân hàng và những ai muốn mua ngoại tệ cao hơn mức tối đa là 50.000 đô la mỗi năm sẽ bị ghi tên vào danh sách theo dõi. Một trở ngại khác có thể là sự dao động mạnh hồi gần đây trên thị trường chứng khoán, làm cho những người muốn mua nhà đất ở nước ngoài không có đủ hiện kim. Ông Terence Ovett, một luật sư của công ty địa ốc Ovett & Ovett, cho biết như sau.
Đối với nhiều nhà đầu tư Trung Quốc, sự dao động của thị trường chứng khoán và áp lực giảm giá đã triệt tiêu những khoản tiền dư dôi trên giấy tờ của nhiều người Trung Quốc đầu tư ở nước ngoài. Những khoản tiền trước đây đã cho phép họ đua nhau mua nhà cửa đất đai ở New York, Miami và những nơi khác ở nước Mỹ.
Ông Ovett cho biết nhiều người Trung Quốc đang có thái độ chờ xem. Một số ngân hàng lớn cũng có thái độ dè dặt hơn về các nhà đầu tư Trung Quốc. Đại ngân hàng HSBC hồi tháng trước loan báo họ sẽ không cung cấp những khoản tín dụng địa ốc cho một số người Trung Quốc. Tổ chức cho vay lớn nhất Âu Châu này không nói rõ những khách hàng nào của họ sẽ bị ảnh hưởng bởi những quy định mới. Tuy nhiên, trong lúc HSBC bắt đầu áp dụng những quy định mới, có thể làm cho những vụ mua bán nhà đất bị giới hạn, thì những ngân hàng khác đã nhanh chóng nhảy vào thế chỗ. Ngân hàng Hoàng gia Canada cho biết họ sẽ nới lỏng mức trần của những khoản tín dụng địa ốc cho những người không có thành tích tín dụng ở Canada. Tại Mỹ, thì một số người Trung Quốc đang đầu tư vào các dự án nhà đất để hội đủ điều kiện tham gia chương trình Visa EB-5, là chương trình cấp quy chế thường trú nhân cho những người nước ngoài đầu tư vào các dự án tạo ra ít nhất 10 công ăn việc làm cho người Mỹ. Những người Trung Quốc mua nhà ở nước ngoài cũng bị lôi cuốn bởi sự ổn định kinh tế, giáo dục và thể chế pháp trị của các thị trường Hoa Kỳ và Âu Châu. Ông Spencer Levy, giám đốc phòng nghiên cứu Mỹ Châu của công ty địa ốc CBRE cho biết, ông dự kiến mức cầu của người nước ngoài đối với thị trường nhà đất ở Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng.
Once you get past the,
Một khi chúng ta vượt qua tình trạng dao động mà chúng ta đang chứng kiến trên thị trường hôm nay, tôi nghĩ rằng mức cầu sẽ gia tăng. Tôi nghĩ rằng những cơ hội đầu tư mà người Trung Quốc nhìn thấy ở Mỹ và những nước khác sẽ rất mạnh mẽ.
Ông Levy cho rằng người Trung Quốc sẽ tiếp tục mua nhà cửa ở Mỹ bởi vì thị trường địa ốc và nền kinh tế nói chung của Mỹ tiếp tục vững mạnh. Trước đây, những người Trung Quốc thường tập trung vào các thị trường lớn như New York và San Francisco. Nhưng bây giờ thì số người muốn đầu tư vào các thị trường hạng 2 như Houston đã bắt đầu gia tăng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
What a beautiful day it is today. Mylan and Mike want to engage in some activity to relax themselves. They deserve some leisure time after a long week of hard work.
Hôm nay trời đẹp quá. Mylan và Mike muốn vui vẻ, thanh thản. Hai người xứng đáng được hưởng thanh nhàn sau một tuần lễ làm việc rất nhiều.
The two idioms we're learning today are window shopping and dine out.
Hai thành ngữ ta học hôm nay là window shopping và dine out. Mike, we had such a tough week, didn't we? 4 tests in 5 days. That's the limit for me. I'm exhausted and ready for some fun. Mike, tuần vừa qua đối với chúng ta thật là khó khăn phải không? 4 bài thi trong 5 ngày. Đến thế là tới giới hạn của tôi. Tôi mệt hết sức và sẵn sàng làm gì để giải trí đây?
Me too. I feel the same. Maybe we should give ourselves a special treat. You always like to go shopping. So, let's go window shopping.
Mike nói, tôi cũng vậy. Tôi cũng nghĩ như thế. Có lẽ chúng ta phải tự cho mình một món quà đặc biệt. Xưa nay, cô vẫn thích đi mua hàng. Vậy bây giờ, ta đi window shopping. Hey, that's not a special treat. Do you need to buy a window for your house? Is your window broken? Hey, đó không phải là tự cho mình một món quà đặc biệt. Anh cần phải mua một cái cửa sổ cho nhà anh à? Cửa sổ bể hả?
Mylan, you're really funny. Or, this is a funny language. To go window shopping doesn't mean to buy a window. It means to look at the windows where things are on display. Just looking, not buying.
Mike nói, Mylan, cô thực tức cười. Hay đây là một ngôn ngữ tức cười. Window shopping không có nghĩa là đi mua cửa sổ, mà có nghĩa là nhìn vào những cửa sổ bày hàng. Chỉ nhìn ngắm, không mua. So, if we go window shopping, we just look at the merchandise on display in windows. Well, some people may enjoy looking at the displays, but for me, when I see beautiful items, I want to buy them. Vậy, khi ta đi window shopping, ta chỉ ngắm hàng trưng bày trong quầy. Ồ, có người thích ngắm tủ hàng, nhưng riêng tôi, khi tôi nhìn thấy hàng đẹp, tôi muốn mua.
Well, Mylan, you told me you were broke, having no money, remember? So, you can only go window shopping. Window, W-I-N-D-O-W, shopping, S-H-O-P-P-I-N-G.
Mike nói, rồi Mylan, cô bảo tôi cô hết tiền. Vậy thì chỉ có thể đi ngắm hàng thôi. Window, W-I-N-D-O-W, shopping, S-H-O-P-P-I-N-G. Come on, Mike. I don't want to go window shopping. I can't buy anything, and the malls are so crowded on weekends. It's no fun. Thôi thôi, Mike. Tôi không muốn đi ngắm hàng. Tôi không mua hàng được, và thương xá đông người quá vào cuối tuần. Chẳng vui gì hết.
Don't you want to see the new fashion for winter?
Mike nói, cô không muốn xem thời trang mới cho mùa đông à? No, the more I see, the more I want to buy. As you said, I'm really broke. No more new clothes until next spring. Không, càng nhìn thấy, tôi càng muốn mua. Như anh nói, tôi thực sự hết tiền. Không quần áo mới gì hết, cho tới mùa xuân tới.
So, what do you want to do this afternoon? You know, I always give in to you.
Mike nói, vậy cô muốn làm gì chiều nay? Cô biết là tôi luôn luôn chiều ý cô. Let's go to the gym and work out. Ta đi tới phòng tập và làm thể dục.
That's not a bad idea. We need to stay in good shape. But going to the gym is not a special treat. We deserve a really good treat.
Mike nói, ý kiến nó không dở. Ta cần giữ thân thể cho khỏe đẹp. Nhưng đi tập thì đâu phải là dịp vui đặc biệt. Chúng ta đáng được một dịp vui đặc biệt. Were we a bit better off? We could have dinner at a nice restaurant. Nếu chúng ta có tài chính khá hơn một chút, thì có thể đi ăn cơm chiều ở một tiệm ngon.
But we can. You just reminded me of my parents' suggestion. They want to invite us to dine out with them sometime. Let me call them to see if we can go out this evening.
Mike nói, ta đi được chứ? Cô vừa làm tôi nhớ đến một đề nghị của bố mẹ tôi. Ông bà muốn rủ bọn mình đi ăn tiệm một hôm nào đó. Để tôi gọi điện thoại xem mình có thể đi tối nay, được không? Dine out? What does that mean? Dine out nghĩa là gì vậy?
The expression means having dinner at a restaurant, not at home. Dine, D-I-N-E, out, O-U-T.
Mike nói, từ này có nghĩa là ăn ở tiệm, không phải ăn ở nhà. Dine, D-I-N-E, out, O-U-T. Great idea. We will dine out this evening. Yay! Ý kiến tuyệt vời. Chúng ta đi ăn tiệm tối hôm nay. Hoan hô!
Mylan, my parents welcome the idea. They leave it to us to choose a restaurant. Do you want to go to a seafood restaurant or a steakhouse?
Mike nói, Mylan, bố mẹ tôi đồng ý. Ông bà để chúng ta chọn tiệm ăn. Cô muốn đi ăn tiệm hải sản hay tiệm thịt bò beefsteak? That's a tough choice. I like both. But for this evening, maybe a seafood restaurant. I like crab meat. Khó chọn quá. Tôi thích cả hai. Nhưng tối nay, có lẽ nhà hàng hải sản. Tôi thích ăn cua.
Then you can order crab cakes. Lumps of crab meat flavored with special seasonings, pressed into cakes, then baked. Have you had really good crab cakes before?
Mike nói, vậy thì cô có thể gọi bánh cua, từng tảng thịt cua, gia vị đặc biệt ép lại thành bánh và bỏ lò. Cô đã ăn crab cakes thật ngon bao giờ chưa? Once, I think, but not in a good restaurant. Có một lần, tôi nhớ như vậy, nhưng không phải tại một tiệm ăn ngon.
Then you will enjoy the crab cakes at this restaurant. They are yummy, delicious.
Mike nói, vậy cô sẽ thích bánh cua ở tiệm này. Ngon lắm, ngon lắm. Mike, it's a pleasure to dine out with you and your parents. I really appreciate their kindness. Let's go. Mike, thật là một niềm vui lớn được đi ăn cơm chiều với anh và bố mẹ anh. Tôi cảm kích lòng tốt của ông bà. Ta đi nhé. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới. Window shopping có nghĩa là đi ngắm hàng. Và dine out có nghĩa là đi ăn cơm tối tại nhà hàng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Trong lúc nhiều người Syria đang tận hưởng tình hình tương đối yên tĩnh của cuộc ngừng bắn, sự yên lặng đã bị phá vỡ bởi nhiều cuộc không kích hôm Chủ nhật, một ngày sau khi thỏa thuận chấm dứt thù nghịch có hiệu lực. Một đài quan sát có trụ sở ở Anh nói rằng ít nhất 6 làng xã bị các cuộc không kích nhắm mục tiêu. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng không xác định được chiến đấu cơ của ai cũng như liệu các khu vực bị oanh kích đó có thuộc thỏa thuận ngừng bắn hay không. Thỏa thuận ngừng bắn không áp dụng đối với các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và mặt trận Al-Nusra liên kết với Al-Qaeda. Thỏa thuận ngừng bắn Syria mang lại một sự yên tĩnh trên phần lớn Syria lần đầu tiên sau nhiều năm. Thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga làm trung gian điều giải bắt đầu có hiệu lực hôm thứ Bảy. Không thể tránh khỏi một số vi phạm, nhưng đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria nói rằng ngày đầu tiên của cuộc ngừng bắn là khá yên tâm. Các giới chức người Kurd làm việc với liên quân do Mỹ lãnh đạo để xác minh có phải phiến quân nhà nước Hồi giáo tấn công các chiến binh người Kurd bằng vũ khí hóa học ở khu vực Sinjar thuộc miền Bắc Iraq. Hàng chục chiến binh người Kurd và thường dân nói rằng họ buồn nôn và ói mửa sau khi những quả rocket tự chế bắn vào khu vực. Hội đồng an ninh khu vực Kurdistan viết trên Twitter rằng họ đang điều tra vụ tấn công hôm 25 tháng 2. Nếu được xác nhận theo giới hữu trách Kurdistan thì đây là vụ tấn công bằng vũ khí hóa học lần thứ 8 nhắm vào các lực lượng của họ. Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, ông James Clapper, nói với Quốc hội hồi đầu tháng này rằng nhóm cực đoan này sử dụng các chất hóa học ở cả Iraq và Syria. Giám đốc CIA John Brennan sau đó đã xác nhận rằng nhà nước Hồi giáo có khả năng chế tạo khí clo và khí mustard. Những người theo chủ trương cải cách hình như giành được thắng lợi lớn trong lúc Iran tiếp tục kiểm phiếu của cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm nay Chủ nhật. Kết quả của đa số các cuộc đua theo dự trù sẽ có vào thứ Hai. Kết quả một phần cho thấy đa số phiếu được bầu cho những người theo chủ trương cải cách và ôn hòa muốn hợp tác với phương Tây. Tổng thống Hassan Rouhani và cựu Tổng thống Abba Hashemi Rafsanjani cũng đang dẫn đầu cuộc đua giành ghế thành viên trong hội đồng lãnh đạo.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.